Bây giờ cái thứ hai là một cái nguy hiểm. Ở đây đó, cái từ này á, cái từ này được là kilesa. Kilesa có nghĩa là phiền não. Tức là đúng ra cái từ mà người ta để là phiền não trước, nhưng mà thầy là thầy để cái chữ từ tiếng Việt để cho dễ hiểu. Chứ còn á là người ta nói là phiền não trước. Thế thì phiền não trước á, nó có hai loại. Một cái loại phiền não mà như hồi nãy thầy nói đó, ít bình ít não. Bạch Đức Thế Tôn, ngài có ít bình ít não hay không? Đã là Phật rồi mà còn bình não gì nữa. Nhưng mà đó là điều đó là đúng, là vẫn chính xác. Tức là cái phiền não mà cái phiền não bên ngoài á, thì cho dù Phật cũng vẫn cứ có. Đó, bị một số người vô là quấy rầy ngài đó. Hoặc là ngài là bị, ngài vẫn có thể là bị trúng phong, vẫn phải là nấu nước xong để mà cho ngài sống. Đó, trung kinh là được kể những cái chuyện đó, nghĩa là ngài vẫn có bệnh có não. Nhưng mà cái bệnh não đó là không quan trọng. Người ta nói là phiền não tức bồ đề. Là vì sao? Nếu mình không gặp những phiền não thì mình không cách gì mà phá được bản ngã cả. Phiền não là cái thước đo. Cái phiền não đó, tức là cái gì mà đến mà nó làm cho mình không vừa ý đó, thì lúc đó mình mới biết là mình không vừa ý chứ. Mình không vừa ý thì cái bản ngã mới đau khổ. Cho cái phiền não tới đó không phải là đau khổ. Cái phiền phức đó, mà đến đó không phải là đau khổ, mà cái bản ngã mới là đau khổ. Vì vậy á, không phải là vượt qua chướng ngại, mà là vượt qua bản ngã tạo ra cái chướng ngại đó. Thế thì cái chướng ngại chính là mình dựng lên. Những cái chướng ngại đây này là những chướng ngại rất dễ hình thành bản ngã. Cái đó mới là chướng ngại. Mà thậm chí là những cái điều này này toàn là những mơ ước của bản ngã không? Đây là những cái mơ ước của bản ngã. Cho nên á, là hầu hết nếu mà mình không thấy ra cái điều này á, thì mình lại trong tu tập á, mình lại lấy những cái này để làm cái mục đích tu tập của mình. Cái đó mới là chướng ngại. Vì cái chướng ngại này này do bản ngã mình đưa lên. Thế còn cái chướng ngại ví dụ như mình đi ngoài đường mà kẹt xe đó, thì cái đó không phải là chướng ngại. Ở bên Ấn Độ á, là kẹt xe hoài. Nhưng mà hễ mà kẹt xe cái là mọi người tỉnh bơ, kẹt xe là xuống xe đứng ngoài đường chơi vậy. hỏi sao chừng nào chừng mình tới, mình hỏi là chừng nào mà xe mới thông. No problem. Mấy người Ấn Độ đó cứ là cái gì cũng là no problem, không có vấn đề gì cả. Người Ấn Độ học được một cái tính rất là hay. Họ ở trong đau khổ, họ gặp nhiều chướng ngại, nhưng mà bây giờ họ học được một cái từ là không có vấn đề gì, không sao. Thế thì cái chướng ngại đây chính là mình dựng lên. Trong khi mình tu tập á, thì cái người tu tập á là định tâm một cái là nó phát ra ánh sáng. Đó là bắt đầu mình thấy là ghê gớm nữa. Mà bây giờ này, tại sao mà nó là chướng ngại? Tại vì bây giờ giả sử như bây giờ mình đang tu tập đó, đang hành thiền đó, thì tự nhiên phát ánh sáng lên. Phát ánh sáng cái là tự nhiên mình bị hút vào trong cái ánh sáng đó liền, thì làm sao mình còn thấy vô thường khổ vô ngã được nữa, phải không? Tức là nó bị hút, bị cuốn hút rồi. Mình đang nhìn thấy pháp vô thường khổ vô ngã như vậy mới là thấy đúng thực tánh của nó. Thì bây giờ tự nhiên mình lại gặp ánh sáng một cái, gặp cái hỷ một cái, thì gặp khinh an một cái, gặp lạc một cái, thì thôi là bị chứt lại liền. Thậm chí khi mà mình gặp cái đó một cái là mình muốn giữ lại, mình muốn an trú vô đó. Đó, cái chỗ đó mà cái chỗ nguy hiểm của thiền định là chỗ đó đấy. Những cái này phần lớn là phát xuất từ thiền định. Cái còn thiền tuệ thì không thiền tuệ mà hành đúng không có gặp những cái này. Hay là nói một cách khác, nói cho dễ hiểu một nữa đó, là thế này. Hiện nay có rất nhiều trường phái thiền tuệ, nhưng trên thực tế là họ hành thiền định chứ không phải thiền tuệ. Tại vì nhiều khi bà con là không có rành, cho nên nghe nói là đây là thiền tuệ thì là cứ vô là cứ hành thôi. Nhưng mà không biết rằng là cái trường thiền đó người ta dạy thiền định chứ không phải thiền tuệ. Danh nghĩa thì thiền tuệ, nhưng mà pháp hành thì là cái người rành rẽ là người ta hiểu ngay là pháp hành đó là pháp hành thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Bởi vì thiền tuệ đó là không có đối tượng, không phải là không có đối tượng mà đối tượng không có chuẩn bị sắp đặt. Thí dụ như bây giờ ví dụ như thế này nghe, giờ quý vị là đừng có chuẩn bị sắp đặt gì cả nghe, không chuẩn bị sắp đặt mà vẫn thấy thì cái đó mới là cái thấy của thiền tuệ. Còn nếu mà mình chuẩn bị mà để mà thấy á, tức là mình cố mà đi để mình thấy, thì lúc đó là biến cái đối tượng nó thành đối tượng của thiền định rồi, không phải là đối tượng thiền tuệ nữa. Nó rất là vi tế mà không thấy ra điều đó, cho nên á, cứ hành thiền định mà cứ tưởng là mình đang hành thiền tuệ. Thiền tuệ là một đối tượng bất ngờ, tức là nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy, chứ không có nói là mình phải làm như thế nào đó để thấy. Thế mình nói là tôi phải làm như thế này để tôi thấy là thiền định chứ không còn thiền tuệ nữa. Không phân biệt được cái đó, cho nên nó vẫn cứ sai lầm hoài. Cái này là chính bản thân thầy sai lầm cho nên thầy biết. Thầy hành một cái phái thiền tuệ nổi tiếng. Sau khi thầy hành một thời gian thì thầy thấy ra được liền. Là thôi thầy bỏ, không hành cái đó nữa. Tại vì nó rơi vào thiền định, mà thiền định thì rất thích. Ai mà tu mà thấy được ánh sáng mà nó không tiến tới đâu cả, bởi vì nó tiến thiền định không chứ đâu có thấy cái tuệ gì đâu. Mà cái tuệ mà nó ở trong định á, thì tuệ đó hoàn toàn là do ảo tưởng. Tuệ mà phát sinh từ một cái tâm mà định á, là tuệ đó hoàn toàn ảo tưởng. Cái chuyện đó nó quá rõ ràng. Cái thứ hai là mẫn tuệ. Cái mẫn tuệ này tức là có một số người, thầy đã từng gặp những cái số người này, tức là họ có cái trí tuệ rất bén nhạy, cho nên khi gặp một cái gì cái thì họ tưởng là họ thấy rồi. Cho nên nên nhớ như thế này, trí tuệ là chỉ có thấy thôi chứ không có nói thấy rồi. Cho dù mình có thấy 1000 lần thì cũng vẫn là mới thấy chứ không có thấy rồi. Nhớ dùm ấy. Mà hãy nói thấy rồi tức là rơi vào cái này đó, rơi vào cái mà cái tuệ đó, cái tuệ nó nắm bắt một cái rồi bà yên tâm rồi. Nó có thể nắm bắt trong một chớp mắt, nhưng mà nắm bắt xong rồi á thì nó bây giờ nó trở thành cái kết luận, mà đã trở thành kết luận á là không thể đi bước tiếp, phải vậy không? Hễ mà mình chỉ cần nắm lại một cái là không thể nào mà tiếp được nữa. Vô thường mà đã là thấy vô thường có nghĩa là nó cứ biến đổi hoài. Mà bây giờ mình nắm lại một cái, mình thấy cái đó mình nắm lại một cái là rồi, là coi như mình bị đứng lại liền. Cho nên á, cái mẫn tuệ này cũng rất là nguy hiểm. Có nhiều người nói là họ đắc tuệ thứ nhất rồi, đắc tuệ thứ hai rồi, thứ ba rồi, thứ tư rồi, thậm chí là họ nói là họ đắc tới tuệ thứ 11. Thực ra cái tuệ là mình nói là nói theo cái diễn biến á. Diễn biến thì mình phải nói tuệ này như vậy, tuệ kia như vậy. Nhưng mà cái tuệ mà khi nó vào á, thì nó không phải vào kiểu đó. Nó không có nói là đắc cái tuệ này rồi đắc cái tuệ kia, đắc tuệ nó không có bao giờ có chuyện đó đâu. Thí dụ như bây giờ khi ăn á, thì người ta diễn tả như thế này. Ăn là đưa tay lên, cầm cái đũa, đưa tay lên, đưa ra, cặp đồ ăn, đưa vào, đưa lên miệng. Đó là người ta diễn tả từng đoạn như vậy để cho dễ hiểu. Chứ có ai mà làm vậy đâu. Khi người ta ăn người ta vẫn cứ đưa ra, người ta đưa, người ta gắp lên miệng, người ta để xuống, người ta đưa tự nhiên thôi chứ. Chứ đâu ai mà đi làm từng đoạn đó. Thành á, khi nói làm từng đoạn đó là để diễn tả cho cái người mà không biết á, để cho người ta hiểu. Thế còn khi mà đã đi vào tuệ hay là đi vào định á, là nó cứ từ đi và mình từ thấy thôi. Chứ không hề nói là tôi đắc định này, đắc định kia. Mà cái đó là cái gì, cái mẫn tuệ đó. Còn hỷ thì rất là rõ ràng, tức là khi mà cái tâm mình mà nó ổn định một cái là hỷ liền. Hỷ có thể là nổi da gà lên, có thể là thấy mình lâng lâng như là nhẹ, nhìn từ bước chân của mình nó rất là nhẹ nhẹ bóng á, hoặc là nhiều khi mình ngồi mình cảm thấy như là mình bay lên chẳng hạn như vậy. Thì cái mấy cái hỷ này á, mát mẻ đồ này kia, thì những cái chuyện đó là chuyện rất bình thường, bởi vì hệ cái tâm mà nó lắng dịu xuống là nó có rồi. Khi qua cái này rồi thì cảm thấy mình đó là nhẹ nhàng thư thái. Nhẹ nhàng thư thái tức là coi như mình giải thoát rồi đó. Cho nên á mới là thích cái trạng thái đó. Đạt được cái trạng thái đó, tôi hành thiền bây giờ tôi cảm thấy tôi rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Đừng có nói bậy nghe. Nhẹ nhàng thanh thoát là nhẹ nhàng thanh thoát của cái phản ứng nội tâm á, tức là cái nhẹ nhàng thanh thoát của cái thái độ tâm á, chứ không phải là cái nhẹ nhàng thanh thoát của cái trạng thái bên ngoài. Có những vị đắc quả A La Hán là nhờ ở trong một trạng thái rất đau đớn, chứ không phải là nhẹ nhàng thanh thoát. Không cần phải nhẹ nhàng thanh thoát mới là đau. Bởi vì lúc đó đau mà khi năng thư thái gì được, nhưng mà cái thái độ nội tâm, chứ không phải là cái khinh an thư thái của cái định mà làm cho mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi, không phải như vậy. Không phải là cái trạng thái bên ngoài. Cho nên á, nhớ một cái điều đó là tu hành không phải để đạt được những trạng thái. Niết bàn không phải là một trạng thái, mà niết bàn là thái độ đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Cho nên dù cho lúc đó là đau đớn tầng cùng, nhưng mà không còn phản ứng nữa, không còn tham sân si trong đó nữa, thì đó là thái độ chứ không phải là trạng thái. Trạng thái thì vẫn là đau đớn. Nhớ như vậy nè, đừng có trốn cái trạng thái đau đớn đó. Lạc tức là trạng thái mình cảm thấy thỏa mãn. Lạc mới là nguy hiểm đó. Cái chữ lạc này nó có một cái nghĩa rất là cao, tức là một cái người mà khi họ tu rồi bây giờ họ cảm thấy là yên ổn rồi, tức là họ bây giờ không cần làm gì nữa, tức là họ thỏa mãn rồi, thỏa mãn với cái trạng thái mà họ đang đạt được đó rồi, cho nên họ đâm ra bị trú vào trong đó. Khi họ trú vào thì cái trí tuệ đó không còn bén nhạy để mà thấy nữa. Cho nên đó là lạc cũng vẫn là một trạng thái nguy hiểm. Thắng giải là nguy hiểm nữa. Thắng giải là thế này, thí dụ như bây giờ thầy có một người đệ tử ở bên Úc á, là bị rơi vào trạng thái đó, tức là hồi trước tu thiền định, khi gặp cái khó khăn á, thì cố gắng thiền định để vượt qua. Cho nên bây giờ hễ gặp chuyện gì cái là trú vô thiền định, gặp cái gì trú vô thiền định. Bằng cách á, ví dụ như bây giờ có một cái khổ thiền đạo khởi lên, là người đó thắng giải là thế nào? Thắng giải tức là một tâm quyết định cắt đứt cái đó. Phiền não cái là dùng tâm cắt đứt cái đó liền để mà ổn định lại mình liền. Cái đó là một sai lầm rất lớn. Khi phiền não là phải để yên cho phiền não nó phiền não, để mình thấy rõ phiền não nó sinh diệt như thế nào. Chứ hễ mà nói là phiền não là không được phiền não để cho tâm nó ổn định mà là sai lầm cực kỳ to lớn. Cái đó chính là cái thắng giải này. Cái sở dĩ mà thầy nói cái bài này là bởi vì để mình nói ra những cái ngõ ngách trong cái mà tu tập của mình đó, nó tưởng có nhiều cái mình thắng giải là mình thích cái gì. Ví dụ mình gặp cái trường gì đó mà mình tâm mình là mình quá thành mình vượt qua được dễ dàng thì thấy vậy nên là hay. Nhưng mà rõ ràng bạn ngã bên trong, phải không? Ai mà thấy chút kỹ là bạn ngã nằm trống, không cần thắng giải. Ví dụ như nếu mà có sân thì là mình phải hoàn toàn buông ra để mà thấy cái sân đó nó thực sự nó là thế nào. Thì lúc đó mình mới thấy được cái vô thường khổ vô nạn ngạo trong cái sân đó. Chứ còn nếu mà mình thắng giải một cái đó thì tức là mình không thấy được mà mình lại vẫn rơi vào trạng thái bản ngã. Tức là một bản ngã chiến thắng được cái sân này. Nhưng mà khi chiến thắng được cái sân thì anh đổi cái trạng thái sân qua một trạng thái ngã mà. Chứ đâu có hơn gì đó. Thì nó chỉ đổi qua đổi lại vậy thôi, chứ đổi qua trạng thái này khác thôi. Nhưng một người đó hệ ngã màng thì thấy ngã màng như thế nào, sân thì thấy sân như thế nào, tức là cứ để yên đó mà thấy. Chứ đừng có cố làm cái gì hết trơn á. Cái sai lầm của mình, của cái tu của mình á, là cứ cố gắng mà làm. Cho nên nó mới sinh ra cái kế tiếp đó là muốn với bắt. Cái chữ mà bắt ga ha này á là ý chí với bắt. Thành ấy không biết dịch cái anh sao được, bởi vì chữ bắt gan ha tí, cái động từ á, động từ của nó là bắt gan ha tí. Bắt gan ha tí là với bắt, tức là ráng mà ráng mà ráng chút nữa kiểu vậy đó. Thí dụ giờ mình lấy cái này nhưng mà đứng xa quá, mà ráng chút nữa, ráng chút nữa, ráng chút nữa, cái đó là cái bắt hà tí đó hả? Hả? Là tức là trong đó đó là dùng cái ý chí của mình để mà đạt được. Còn ý chí là còn bản ngã, còn ý chí là còn bản ngã. Nhưng mà cái ý chí mà nó phát xuất lên một cách tự nhiên á là một chuyện khác. Thí dụ như bây giờ thầy cần nắm một cái gì lên, nhưng mà thầy kéo lên rồi mà nó vẫn chưa lên, nó vẫn chưa lên được, thầy phải ráng thêm một chút xíu nữa thì thầy mới là dỡ lên được. Thì cái đó là cái sự kiện phát xuất tự nhiên, cái đó là không nói, cái đó là khác à. Quý vị có hiểu không? Hiểu hai sự kiện khác nhau không? Một sự kiện á là vì cần thêm một lực nữa để mà nhấc lên thì cái đó là được. Nhưng mà bên này á là mình chưa tới mà lại muốn là cố gắng để mà tôi tới. Cái cố gắng đó là sai. Cái cố gắng đó là một sai lầm. Ở trong cái tăng web của thầy mới mở thêm một cái mục là mục góc thư giãn. Góc thư giãn đó thầy cho vô một số mấy cái PPS á, mấy cái file PPS á, tức là nó có hình rồi nó có mấy cái câu đó. Thì có một cái file rất là hay. Cái file đó là có cái ông đó ông mới đi ngang qua một cái vườn hoa, thì ông mới thấy có một cái kén á, cái con bướm á, không phải là cái kén mà cái này kêu cái gì, cái con nhộng á. Thì con nhộng đó nó bắt đầu là nó nở ra con bướm, thì con bướm đó mới chui ra, thì nó có một cái lỗ nhỏ, thì con bướm đó nó cứ chui ra. Thì nó chui ra thì ông đứng ông quan sát, ông thấy nó làm lâu quá, nó làm lâu quá, thì nó ông lấy cái dao ông mới rạch ra một chút, ông rạch ra một cái để cho nó ra cho nó khỏe. Tới là khi nó ra một cái thì là nó yếu xìu, cái nó nằm đó nó cứ bò cho nó bay không được. Là bởi vì sao? Bởi vì thực ra để trong cái tự nhiên là nó sẽ tự động, nó sẽ vận động dần dần vận động ra, qua lại dần dần đó. Thì trong cái vận động để mà nó chui ra được á, thì đồng thời là nó cũng tạo nên được một sức mạnh cho nó luôn. Thành ra là muốn mà cho nó thành công mau, muốn mà dùng ý chí mình mà làm cho mạo cho lẽ, thì là rạch ra một cái đó, thì lại hỏng chuyện đi. Cho nên là phải tuân theo cái sự vận hành của pháp, chứ đừng có đem ý chí của mình vào mà can thiệp vào. Ý chí mà can thiệp vào là một sai lầm rất lớn. Còn cái này á là có thể là nhiệt tình. Cái này là nhiệt tình. Cái nhiệt tình nói chung là từ là không có từ nào mà chính xác được cái này, nhưng mà đại khái là thế này. Nó có cái từ Pali thì nó dễ hiểu hơn. Upatthana là thế này, Thana là cái chỗ. Chữ Thana có nghĩa là cái chỗ. Và Upa là trên cái chỗ đó. Upa là trên. Upatthana là trên cái chỗ đó. À, hay là nơi chỗ đó. Thì nó có một cái nghĩa là hầu cận hay là phục vụ. Nó có một cái nghĩa khác á, cái nghĩa khác á, ví dụ như nói là Mata Pitu Upatthana, trong một trong 38 cái pháp hạnh phúc á là phụng sự cha mẹ, thì cũng gọi là Upatthana. Upatthana là luôn luôn hầu cận bên cha mẹ để chăm sóc. Thế nhưng mà ở trong này đó thì cái chữ này nó lại có nghĩa là thế này, là cái người đó quá nhiệt tình tu đi. Tu là phải chơi thôi. Tu là phải vừa chơi thôi, bởi vì mình phải xem thật ra pháp tu cho mình đâu có tu đâu mà mình nhiệt tình cho mệt. Tất cả đều pháp tu cả chứ mình không tu được. Thế mà đem bản ngã ra tu một cái là mình làm trật pháp hết. Thành ra mình quầy pháp thì có. Cho làm cho mình mà tu gì được. À, bởi vì bản ngã mà phải dẹp cái bản ngã đi rồi á. Bây giờ cái vị mà tu đâu hơn đã dẹp được cái ngã rồi thì lấy gì mà tu? Lúc đó pháp tu không ấy chứ làm gì mà mà còn ai tu nữa, phải không? Thành ấy, cái lúc mà cái bản ngã mà tu đó, là cái bản ngã đó là nhiệt tình lắm, muốn tu làm sao mà cho mau đắc cái này đắc cái kia gì đó. Mà tất cả những cái mà bản ngã mà nói đắc á là toàn nó tưởng tượng không à, chẳng phải là pháp. Còn nếu như mà bản ngã mà đã thấy đó là pháp rồi á thì đã đầu hàng rồi, đã đầu hàng, đã dẹp mình đi để cho pháp làm rồi. Con người của mình nó vì tham vọng cho nên nó phát sinh ra những cái chuyện như thế này. Người ta trồng cây thì thay vì á là mình cứ tưới bón bỏ phân rồi cho nó tốt thì là cây trái nó sẽ ra, nhưng mà nó cũng theo cái định luật thiên nhiên á, là cái năm này có thể là do cái khí hậu thời tiết. Thường thường là như ở người Huế là thầy kinh nghiệm là cứ một năm á thì nhãn nó được mùa, có một năm là nhãn là không được mùa, tại vì hình như là một năm nó phải vận dụng trong người nó để cho sang năm á nó mới là ra được nhiều. Thì trong thiên nhiên như vậy, cho nên hồi xưa nhãn rất ngon, nhãn Huế nó thơm cực kỳ luôn mà rất ngon. Thầy nhớ hồi thầy còn nhỏ mà ăn một cái nhãn là thích thú vô cùng. Thế nhưng mà bây giờ là người ta là tìm cách này cách kia để cho nó ra trái mùa. Nhưng mà chính những cái người đó họ cũng nói, họ kinh nghiệm họ nói đó, là cây đó làm được trong vòng mấy năm thôi là coi như tiêu luôn. Tất nhiên á, là để lợi dụng để mình có cái xoài đó nó có trái nhiều đó thì cái xoài đó nó sẽ chết sớm. Thế thì cái pháp tự nhiên của mình á, đáng lẽ pháp là để tự nhiên. Nhưng ví dụ như cái trái, cái quả địa cầu này này, mà nếu không có bị cái tham vọng của con người mà khai thác cái này khai thác cái kia rồi nhạ chất độc này nhạ chất độc nọ đó, thì lẽ ra cái quả đất này đó, ví dụ như nó có thể là sống mấy tỷ năm thì bây giờ nó còn lại phần nữa, và thậm chí là còn tiếp tục theo cái đà này đó, thì không chừng là có nhiều người đã nói là năm 2012 là tiêu tan hết rồi đó. Thế thì á, cái đó là họ cũng dựa theo cái ồ ạt của cái lòng dục vọng của con người đó. Thành đó là có một cái từ rất là vui, từ là chầm hâm. Cứ chầm hâm mà tu là trật rồi. Tu một cách tự nhiên chứ mình phải thuần pháp mà tu chứ chầm hâm mà tu chứ. Thành ra quá nhiệt tình là cũng không được. Còn cái tấm xạ này, tấm xạ đúng ra là tuệ thứ 11. Cái tâm xả mà xả thật á, xả mà xả đúng thật á, tức là tuệ thứ 11, tức là đến lúc đó không làm gì nữa, buông ra hoàn toàn không làm gì nữa cả. Thì cái nếu một người mà có đủ cái trình độ để mà buông ra hoàn toàn không làm gì nữa cả thì nó sẽ tự động đi vào đạo quả. Chuyện đó là chuyện của pháp. Khi nào mà buông bản ngã ra hoàn toàn rồi á thì chắc chắn là cái dòng chảy đó là chắc chắn là sẽ tới biển. Giống như là giống như một cái khúc cây mà trôi trên cái dòng sông, nếu nó không bị tấp vào bên bờ bên này, tấp vào bờ bên kia. Tấp là vì sao? Là bởi vì nó có cái bản ngã cho nên nó muốn qua cái bờ này coi, qua bên bờ bên kia coi, cho nên nó mới dừng lại. Chứ còn nếu như mà nó không bị kẹt vào đâu cả, nó không bị chìm đi, không bị ai vớt đi, không bị mục nát, thì chắc chắn là nó sẽ trôi ra biển cả. Cũng như bây giờ nếu như mình buông bản ngã hoàn toàn đi đó thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đi vào đạo quả, chứ không phải là mình vào đạo quả đâu nghe. Mà để vào đạo quả đó là phải tuệ xạ tứ 11. Tại sao vậy? Tại sao mà tới đó sao không nói là cố gắng cố đồ gì đi mà là xạ? Bởi vì tới đó nó mà còn cố gắng gì nữa là trật hết. Mà phải cái tuệ xạ thứ 11 là cái tuệ xạ buông ra để nó pháp nó từ trôi vào trong cái đạo quả tự nhiên. Thế nhưng mà nếu mà cái tâm xạ mà cái bản ngã mà nó tạo ra, tức là nếu mà nó cố gắng mà xạ thì cái xạ đó là cái xạ của bản ngã chứ không phải là cái xạ buông ra thiệt. Cho nên cái này là phải lưu ý. Thầy viết cái chương 1 của cái sống trong thực tại đó là thầy viết rất kỹ, mà thầy nói là sau này khi mà in ra là thầy phải coi lại để viết thêm nữa thật kỹ, để cho cái buông này ấy, là không phải là cái buông của bản ngã buông đâu. Buông bản ngã chứ không phải là bản ngã buông. Hai cái nó khác nhau nè. Bản ngã buông là khác mà buông bản ngã là khác. Có thấy không? Quý vị có thấy ra điều đó không? Thành cái tâm xạ này là cũng là cái tâm, là cái điều kiện tất yếu để đi vào đạo quả. không có cái xả thứ 11, tuệ thứ 11 này là không thể nào vào đạo quả được. Đó. Nhưng mà cái xả mà khi một cái người mà rơi vào cái xả quá mạnh, tức là bởi vì do tu, cho nên nếu mình buông mà buông ra thì đâu phải do mình tu, không phải do mình tu, cho nên là lúc đó là pháp vận hành, pháp vận hành á thì lúc đó mới là xả. Xả là xả cái bản ngã để pháp vận hành. Còn á mình á thì lấy cái bản ngã để mà đạt được trạng thái xả. Cho nên á cái trạng thái tái xả nó quá mạnh đi, làm cho nó trở nên là bị là thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ tâm xả rồi đâu thờ ơ lạnh nhạt đối với cả các pháp nữa rồi, cần gì mà phải thấy nó là cái gì? Bây giờ mình đã thờ ơ lạnh nhạt rồi, cho nên mình không thể nào thấy được cái bản chất thực vô thường khổ vô ngã của pháp nữa. Cho nên cái xả cũng vẫn là một cái trở ngại. Lưu ý cái này cho thật kỹ. Còn cái mà ni căn tí này á, tức là quá hứng thú. Quá hứng thú cho nên là muốn cho mau. Cái người tu mà quá hứng thú trong cái việc tu quá, cho nên là tu cho thật, thật nhiều, tu thật, thật nhanh, thì cái đó là chính là cái ni căn tí này này. Đúng ra là bởi vì cái chữ dục tóc cũng biết có đúng hay không nữa, mà nó là hứng thú trong việc tầm cầu, quá hứng thú trong việc tầm cầu. Như vậy là chúng ta đã thấy được các cái trở ngại, mà không vượt qua được những cái trở ngại này thì không thể nào mà giác ngộ giải thoát được. Kinh Thư nói rồi chứ, tức là cái trạng thái mà mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát đó, đó mình thấy nhẹ nhàng thanh thoát, thích thú quá rồi thôi mà mình cho là xong rồi đó, giờ tôi thấy tôi nhẹ nhàng thanh thoát rồi, thì mấy cái này đó là mấy cái vị mà phàm thiên là bị rơi vào cái đó hết, mấy cái vị mà chư thiên mà phàm thiên đó. Có một số là những cái vị mà họ là có căn cơ Phật pháp, cho nên là khi có Phật ra đời đó, thì họ chịu nghe Phật giảng. Còn những vị khác á thì trú trong cái an lạc đó rồi á, cái khinh an lạc đó rồi á, rồi họ nói tôi vậy rồi mà tôi còn đi nghe pháp Phật phải không chí. Có cái vị chư thiên á, đệ tử của Đức Phật, mặc dù lên cõi đó nhưng mà lại là Phật nghe Phật thuyết pháp. Rủ mấy vị kia nói thôi mấy ông đi nghe đi, tôi đâu cần nghe, vì tôi đạt như thế này rồi tôi nghe làm gì. Thành ra thầy mới nói cái mối nguy hiểm của những người mà tu thiền định là như vậy, chẳng phải là bác thiền định, vì thiền định là phải nhất định phải có, nhưng mà không phải là cái loại thiền định mà đắc cái này cái kia đâu á, phải là một cái loại chánh định mà do buông cái bản ngã ra, buông cái dục vọng ra, mà nó từ lắng dịu, từ ổn định, thì cái đó mới thật sự là cái chánh định. Trang số 8 số 10 hả? Tức là cái số 10 này á, là cái mà cái người đó cứ, tức là cái người đó cứ chầm hâm mà tu đó, không có làm gì hết trơn á. Có một cái chú giới tử mà người ta đi quét nhà, người ta đi nấu ăn, người ta đi làm cái gì á, thì ông cứ vô ngồi thiền ông cứ vô ngồi thiền thôi. Mà thầy giảng hoài, thầy nói là không phải như vậy. Thật ra mình đi ra mình quét dọn, mình đi nấu ăn, mình phục vụ, thì chính cái trong cái phục vụ đó đó là mình đã xả được cái bản ngã, phải không? Trong cái phục vụ đó mình xả bản ngã, mà đồng thời mình thấy hết tất cả những cái tâm điều của mình như thế nào trong đó, thì nó vừa đã là thấy ra bản ngã, vừa đã phá được cái tham sân si, mà lại vừa làm được một cái việc lợi ích cho người khác, đó mới là đi đúng đường đó. Chứ bây giờ là cứ ai đang làm bất mệt, mình chỉ có vô cứ ngồi thiền xong rồi đến giờ đi ăn như thôi, thậm chí không rửa chén rửa đồ gì hết trơn, chỉ đi rửa cái chén của mình thôi. Đó là một sai lầm hết sức lớn. Thì cái đó là trầm hâm á. Thầy nói là trầm hâm mà tu đó là cái đó là cái upasana này, bởi vì do cái chân phàn này này. Còn cái này á là cao hứng, cái ní canh tí là cao hứng, tức là nó cao hứng quá trong cái việc tu tập. Có thể là bởi vì do cái người này là thành công, có thể người này thành công cho nên bây giờ nó quá cao hứng trong cái việc mà tu hành. Thành ra là nó, bởi vì mấy cái này nó hơi giống nhau, cả từ ngang cái chỗ mà thắng dạy trở xuống đó, là nó giống nhau, chỉ có cái xạ này nó hơi khác chút, chứ còn mấy cái kia nó hơi giống nhau. Bởi vì cái tâm á, cái tâm nó khác nhau một chút xíu là nó khác. Rồi ai hỏi gì nữa? Và thầy nhắc lại là tuần sau á, mặc dù là hết rồi, mặc dù là không còn bài mới nữa, nhưng mà tuần sau á là để dành cho các vị ai muốn hỏi gì thì nên là đặt câu hỏi sẵn trong giấy á. Mà câu hỏi á thì nhớ thế này, câu hỏi nào đó thì là đặt câu hỏi cho rõ ràng. Nếu mà viết trên giấy á thì đặt câu hỏi cho rõ ràng, và đừng có nhiều câu hỏi quá. Bởi vì đi vào cái mà cái sự tu tập của mình á thì nó phải đi vào cái chính yếu nào đó mà mình bị kẹt á. Thì thầy nghĩ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu mà người nào cũng đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi thực sự á, đặt câu hỏi thực sự trong cái mà mình đang vướng kẹt, cái mình đang thắc mắc gì đó mình cần phải khai mở đó. Nhiều người là kẹt một chút xíu mà mình khai mở một cái là nó thông ra liền. Thực ra là toàn bộ thầy giảng từ bữa trước giờ là thiền tuệ không, tức là cái thiền tuệ trình bày trong một cái cách khác, một cái cách mà nó đơn giản dễ hiểu, và nó là tự nhiên cho mọi người thấy rõ, để từ mỗi người là ứng dụng cái mình có ra để mà thực hành. Thì toàn bộ cái mà thầy giảng đó là nhưng mà đều nói như thế này thì được. Ví dụ giờ chỉ cụ thể một vài ví dụ, chẳng hạn khi mình đi thì mình làm sao, hay là khi mình ngồi thì mình làm sao, cụ thể như vậy thì nói như vậy thì được. Chứ còn là thầy đã giảng hết rồi đó.
Tức là hiện nay trên cái mạng internet thì có cái ta hướng dẫn là, ví dụ như mình muốn làm công đức chẳng hạn thì phải làm vào những cái ngày mà vía Quan Âm chẳng hạn, hoặc là làm vào cái ngày nào đó thì là cái công đức nó sẽ được tăng là hàng vạn hàng triệu lần. Thì theo con nghĩ thì cái đó nó không đúng chánh pháp, nhưng mà con vẫn phân vân, thì xin thầy là
có thể mình đặt hai giả thuyết. Một giả thuyết á là trường đó không có thực, và một giả thuyết á là trường đó có thực. Tức là mình cứ đặt ra hai giả thuyết như vậy đi, thì để rồi mình phân tích. Nếu như có thật mà mình cố gắng làm như vậy á thì cũng vẫn là tham vọng của bản ngã. Còn nếu như không có thật mà mình làm như vậy á là mê tín. Thành ra là cả hai trường hợp đều là không tốt. Có một lần thầy có nói một trong cái khóa trước á, có một người hỏi thầy á là họ đang học cái môn mà sử dụng về cái năng lượng, cho nên họ phải mở cái luân xa. Nhưng mà thầy nói như thế này, luân xa là không nên mở, tại vì ở nơi người nào cái trình độ như thế nào thì nó tự động bế lại một số luân xa. Nếu như cái người đó, ví dụ như bây giờ cái người đó là cái người mà cái tâm họ đầy cả dục vọng, thế nhưng mà bây giờ mình đã thông cho hết trơn á thì cái họ mới là đầy đủ điều kiện để thực hiện cái dục vọng đó. Cho nên á cái trời đất á là nó đã có cái định luật sẵn rồi. Ví dụ nếu mà người đó tham ăn thì cho tham ăn được một thời gian thôi, chứ ăn nhiều vô là thế nào cũng đau bộ tử, bao đường ruột, thế nào cũng đau cái này cái kia, ta để làm gì đó, bởi vì cái đó nó chặn lại. Cũng như bây giờ mình nấu nước bỏ lửa vô quá nhiều, nước nó sôi lên cho nên nó tràn ra, nó chạy xuống cho nước bớt dập bớt. Nó là cái định luật tự nhiên như vậy. Mưa nắng bão lụt đồ này kia đều là định luật điều hòa lại trời đất hết trơn á, chẳng phải là mình nói là thiên tai thiên đồ gì hết á. Thiên tai là đó là tại vì nó đụng tới cái cá nhân của mình, đụng tới cái nhà mình nó bị hư cho nên mình nói là thiên tai. Nhưng mà đó là cái định luật tự nhiên trong phản ứng vận hành của trời đất, và nó là như vậy. Cho nên á, hễ mình đang chịu cực chịu khổ thì mình cứ ráng chịu cực chịu khổ để học ra bài học đó. Cái nghiệp của mình như thế nào á thì mình phải ráng mà chịu cái nghiệp đó để mình học ra cái bài học đó. Cũng như bây giờ một em học lớp 1 thì tốt nhất là cứ cố gắng học hết tất cả bài lớp 1 của mình, đó là vậy thôi. Chứ đừng có vọng tưởng đến cái gì mà cao hơn hết trơn á. Vọng tưởng cao hơn chỉ vô ích. Bây giờ cứ học hết lớp 1 là nó lên lớp 2. hết lớp 2 nó lên lớp 3, tự nhiên vậy thôi. Cái ôi á, mình cứ tưới, còn nó 3 tháng thì nó sẽ lên được cúc, 3 năm thì nó sẽ ra bông ra trái, đó là chuyện tự nhiên của nó. Cho nên á, mình đừng có quá tham vọng để mà mong phải được cái này để được cái kia. Nó có những cái môn rất là đúng, thí dụ như môn phong thủy. Môn phong thủy á, thì là nó tính theo cái vị trí của cái nhà, cái vật, cái này cái kia, thì thực hợp cũng đúng, chẳng phải cũng đúng. Nhưng mà nếu mà mình cứ đem cái lòng dục vọng của mình mà cứ sắp đặt theo á, thì hóa ra là chẳng được gì cả. Tại vì cái người này này, cái mệnh của họ phải sinh ra do cái nghiệp của họ đó, là phải ở vô một cái chỗ mà họ sẽ phải chịu những cái cơn bệnh. À, mà cái nghiệp của họ phải qua những cơn bệnh á, thì họ mới là học ra được cái bài học giác ngộ của họ để tiến lên một bậc. Cũng như cái hồi nãy cái nói là cái cung dòng á, à, cái cung dòng đó, tức là nó phải trải qua những cái giai đoạn mà phải cực khổ mà vươn ra, thì khi đó khi vươn ra được á, thì nó mới bay được. Còn nếu bây giờ mình nó là quá lợi dụng những cái mình thấy là cái này tốt hơn cái kia tốt hơn, rồi mình lợi dụng mình cứ làm theo cái tốt đó, thì cái người đó không đủ cái nhẫn nại này, không đủ cái sức chịu đựng này, không đủ rất nhiều thứ mà bản ngã lại tăng trưởng. Thành ra đó, tất cả những cái môn đó, nếu như mình mà cứ lợi dụng vào đó, không chừng là mình lại làm cho mình ngăn chặn cái sự tiến hóa của mình. Được cái lời đó thì mình mất cái khác, phải không? Thí dụ như bây giờ một người mà cái người đó là đầy tham sân si, người đó là tham ăn tham uống đủ thứ, thì nó sinh ra cái người đó có thể là bị với bệnh gì đó, hoặc là họ lại ít tiền ít bạc, cho nên họ không ăn, không có tiền đâu mà ăn. Thế bây giờ một cái người tham lam như vậy là mình là cho tiền họ thiệt nhiều, cho tiền họ có thiệt nhiều cái rồi thôi, là bây giờ mặc sức mà nhậu nhẹt, mặc sức mà làm lung lung. Cho nên á, đừng có vì một cái mối lời nào cả, mà mình đang như thế nào đó, mình đang bị bế cái huyệt nào thì cứ chịu vậy đi. Thế mà mình vượt qua cái đó, tự động cái huyệt đó nó cái trình độ của mình á, nó tăng lên, tự động cái huyệt đó nó sẽ mở. Vì cái định luật tự nhiên nó đã sẵn có trong đó hết rồi. Còn nếu mà mình mở trước cái á, là mình hỏng. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa ham thiền định, ham thần thông mà bị đọa vào địa ngục vô gián. Tại vì sao? Bởi vì vẫn bản ngã, vẫn còn tranh chấp, vẫn còn tham sân si. Mà bây giờ đạt được thiền định thì có quyền uy trong tay một cái rồi đó, thì bây giờ là muốn là thay Phật để làm giáo chủ. Chứ ông mà không có thiền định thần thông gì cả thì ông đâu có đọa cái địa ngục vô gián, bởi vì ông đâu có, không làm được chuyện đó, phải không? Ông cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Vì vậy cho nên á, khi mình đang như thế nào thì mình tận dụng toàn bộ cái mình có, đó là cái nghệ thuật sống tốt đẹp nhất. Nếu nói về cái sử dụng á, thì mình đang như có cái gì thì mình sử dụng cái đó. Trong cái sử dụng cái đó mà mình thông hiểu ra, mà mình khơi mở lên được một khúc, thì đó mới thật sự là tiến hóa. Chứ còn mình nó cứ muốn cái này rồi mình muốn cái kia rồi mình chạy đường này chạy đường nọ đó, thì cái đó không phải tiến hóa, mà là làm ngưng trệ cái bước tiến của mình. Thí dụ như đó, nhiều người ấy, nhà giàu cho nên ấy, con cái là thứ gì cũng cho, thứ gì cũng có xe, có cổ, có nhà, có chỗ ở, có thứ gì học, muốn học cái gì cũng có. Nhưng mà rồi ấy, là nó không, nó có thể là thành danh gì đó trên đời, nhưng mà chưa chắc đã thành người. Cho nên ấy, là có những cái đứa con nó là chịu cực chịu khổ đó. Trong màn á, các vị vô trong màn á, đọc một cái thư một của cái anh Liễu Ngộ đó, anh tả cuộc đời của anh, nó là một cái người mà từ hồi nhỏ là bụi đời, sống trong giống như là trong một cái xã hội mà là đen tối nhất. Nhưng mà bây giờ anh là một trong những người thiền nam tuyệt vời nhất. Cho nên mình phải từ cái mình có để mà vươn lên, chứ đừng có ham mà muốn được cái này cái kia. Thành ra những cái tính toán đó là những cái tính toán của những người cái đầu óc méo mó rồi. Trở lại ngay tại đây về bây giờ mà đừng có thêm thắt vào gì nữa, tức là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là dùng một chánh niệm tỉnh giác để làm gì hết đó nghe. Cái sai trầm trọng của mình á, là lấy một cái tính chánh niệm tỉnh giác gì đó để mà tu tập. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác mà mình nghĩ ra, mình đưa ra, cho nên chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác của lý trí, của bản ngã, của dục vọng. Còn bây giờ mình buông ra, mình trở về lại ngay chính mình đây, bây giờ mình đang đứng đây này, thì mình buông hết, mình không có gì nữa đó, thì tức là mình trở lại. Hãy buông ra đó thì là liền trở lại ngay nơi thực tại. Hãy mình buông ra là trở lại thực tại, chứ không chạy đâu hết rồi. Không, mình dính mắc là dính mắc cái bên ngoài, hoặc mình dính mắc một cái lý tưởng, hoặc là mình dính mắc theo một cái tham ái. Bây giờ nếu mình buông ra thì ngay tại đó đó là thực tại rồi. Thì cái buông ra đó chính là chánh niệm, chứ không phải chánh niệm là chánh niệm gì nữa hết á. Chứ đừng có chánh niệm gì thêm nữa. Bởi vì mình đã vô đây rồi mà mình chánh niệm, tức là lại cái tâm mình lại khởi đây rồi. Quý vị nghe cho rõ nha. Nghe lại một lần nữa này. Khi mình buông xuống thì ngay đó là chánh niệm rồi. Mà mình lại còn có cái chánh niệm gì để làm cái gì nữa đó, tức là hết chánh niệm. Còn tỉnh giác không phải là mình, tỉnh giác không phải là mình biết cái gì cả. Mà tỉnh giác tức là cái tâm biết, cái biết này này không bị che lấp, chứ không phải là biết gì hết. Tâm không có tham sân si, tức là trong sáng, chứ không phải là biết. Chứ nếu mà biết thì cuộc đời này mình biết, cuộc đời nào mình biết cho hết. Bây giờ không có cái gì mà mình biết hết được cả. Bây giờ mình đưa cái tay ra, mình làm sao mình biết hết cái tay là cái gì đâu, thì làm sao mà biết được. Mà cái biết đó là cái biết của lý trí, cái biết của tìm tòi, cái biết đó là sợ tri chướng. Nhưng cái biết là thế này. Bây giờ quý vị này hỏi thì thầy trả lời. Cái biết là biết bình thường vậy thôi, cứ bình thường vậy thôi, chứ đừng cần thêm bớt gì cả, rất là bình thường. Mà không thì thôi, thì cái biết đó mới gọi là tỉnh giác. Thế mình nó lại cứ đem đi chánh niệm tỉnh giác mà cố mà làm cái này để cái kia để mà mục đích gì đó, tức là không còn chánh niệm tỉnh giác mà vẫn là vọng. Cái tâm mà đang làm cái chánh niệm tỉnh giác đó vẫn là vọng. Quý vị có thấy không? Thấy rõ chỗ đó không? Thấy rõ cái chỗ đó đâu. Cứ người ta cứ hành cả đời rồi vẫn cứ loay hoay thôi, chứ không làm sao mà thấy ra được. Nhưng mà buông ra thì thấy rồi, buông ra là thấy liền, buông đâu cần thấy gì đâu, buông ra thì nó sống rồi, bởi vì nó đã sẵn hết trơn rồi, còn gì nữa mà thấy. Vì vậy cho nên á, cái vipassana là ngay bất kỳ ở đâu, chứ đâu phải là phải là vô trong chánh điện mới ngồi mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nếu mình vô trong chánh điện mình ngồi mà mình cố gắng mình để đạt cái này cái kia thì lúc đó không phải là chánh niệm tỉnh giác đâu nghe. Lúc đó là bắt đầu chạy theo bản ngã dục vọng rồi đó. À, mà không thấy ra cái chỗ đó. Mà cứ nói là tôi tu dữ lắm, tôi tu tinh tấn dữ lắm, nhưng mà không phải, đang chạy theo cái bản ngã dục vọng, chứ không phải là tu. Còn nếu tu thì ngay tại đây là thấy hết rồi. Cho nên nó đi đứng nằm ngồi hay là tất cả mọi việc, cái nào mà ngay đó, mà ngay nơi đó, ngay tại đây và bây giờ này. Lần trước thầy có nhấn mạnh một cái điểm là cái tại đây và bây giờ là rất quan trọng, đừng có nghĩ gì tới chuyện khác. Cứ trong sáng hoàn toàn với cái tại đây và bây giờ đi thì mọi việc nó sẽ tự giải quyết. Mình không tin vào pháp, kỳ trước thầy có nói đó, mình tin vào bản ngã chứ không chịu tin vào pháp. Buông cái bản ngã đi thì pháp nó làm hết cho mà coi. Cho nên á, tới ngang cái xạ một cái, tới ngang cái xạ tuệ thứ 11 một cái, tới xạ tuệ 11 là tự nhiên là thuần thứ chuyển tánh là đi vào đạo quả. Nó giống như là tới ngang đó là nó cứ tuột đi thôi, chứ không còn lúc đó không có ai làm gì được hết trơn. Thế thì cái giai đoạn đầu là giai đoạn gì? Giai đoạn đầu không phải là để mà cố gắng để mà đắc đạo quả, mà giai đoạn đầu là giai đoạn để cố gắng để dẹp cái bản ngã đi, tức là dẹp cái cản trở, cái xả đi để mà nó hoàn toàn vào pháp đó đi. Nhớ cái điều đó cho kỹ nè. Tức là tất cả những cố gắng tu hành của mình đó, nếu có, chính là để mà loại bỏ toàn bộ cái bản ngã nó đi. Cho nên thầy mới nói là buông xuống là bờ. Cái parami đó, parami paramita đó, là buông xuống là bờ. Tức là ngay tại đây thôi, chứ không phải không cần đâu hết trơn. À, còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng ta nghĩ là tuần sau thì quý vị về nhớ cái gì đó hỏi, đặt câu hỏi, để câu hỏi lên chỗ này thầy luôn, mà thầy lên mà thầy bộc ra thầy trả lời.